Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Triển khai quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác điều trị F0 tại nhà.
Ngày lễ ông Công ông Táo trong tâm thức người Việt.
Sẵn sàng khai mạc hội báo xuân Nhâm Dần tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng chăm sóc một số cây hoa hồng Bulgari nhập nội mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong chương trình có bài giải ngân vốn đầu tư công, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay 25 tháng 1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin một số nội dung chính của quy định số 50 thay thế những quy định trước đây về quy hoạch cán bộ. Quy định nêu rõ nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác quy hoạch cán bộ trong hệ thống chính trị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quy định số 50 của Bộ Chính trị và dự thảo hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương ban hành kịp thời đã tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc cho cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với Thái Nguyên, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, chủ động được nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu cán bộ của tỉnh. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ của tỉnh có năng lực, phẩm chất và uy tín, phát triển cả về lượng và chất, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng góp ý với dự thảo hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ, như về tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ quy hoạch không nhất thiết phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị tương ứng với chức danh bổ nhiệm. Sau khi quy hoạch mới có kế hoạch đi đào tạo, như vậy mới quy hoạch được cán bộ trẻ, dân tộc, đảm bảo ba độ tuổi. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét bổ sung thêm nội dung hạn chế tối đa quy hoạch một người cho một chức danh để đảm bảo tính dân chủ, khách quan và nguồn nhân sự trong công tác cán bộ. Quan tâm và có hướng dẫn cụ thể nội dung biệt phái cán bộ từ Trung ương về cơ sở và ngược lại, đảm bảo phát huy hiệu quả công việc và góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Căn cứ vào các nội dung của quy định số 50, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ có khó khăn, vướng mắc gì, báo cáo ngay Ban Tổ chức Trung ương để có hướng tháo gỡ kịp thời.
Ngày 24 tháng 1, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã kiểm tra công tác điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công. Đây là hai địa phương có đông công dân cư trú trên địa bàn và làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo báo cáo của các địa phương, sau khi thực hiện chủ trương cách ly F0 tại nhà hoặc nơi lưu trú, mọi điều kiện cơ bản diễn ra thuận lợi, các địa phương đã kiểm tra các điều kiện cách ly, điều trị theo quy định. Chỉ đạo các tổ COVID cộng đồng, trạm y tế lưu động giám sát việc thực hiện quy định trong phòng chống dịch, hỗ trợ tiếp tế lương thực thực phẩm, phân loại, xử lý rác thải. Tuy vậy, trong quá trình triển khai cũng còn có một số khó khăn nhất định như việc phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp khi có F0 chưa được chặt chẽ. Công tác giám sát các trường hợp F0 tại một số địa phương vẫn còn một số vướng mắc. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong thực hiện điều trị các trường hợp F0 tại nhà. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch, đồng chí yêu cầu các địa phương cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện điều trị F0 tại nhà, đặc biệt là việc theo dõi sức khỏe hàng ngày, phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng, trạm y tế lưu động trong việc tham gia giám sát, hỗ trợ F0 trong quá trình thực hiện cách ly. Trước mắt cần tập trung để kiểm soát và tạo điều kiện cho nhân dân về quê đón Tết được an toàn thuận lợi, đảm bảo công tác phòng chống dịch, lắng nghe tâm tư để hỗ trợ chăm lo Tết cho người dân thuộc diện cách ly.
Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế theo nghị quyết 128 của Chính phủ đến ngày 22 tháng 1 cho thấy cả nước có 33 tỉnh, thành phố thuộc vùng xanh, cấp độ dịch 1, trong đó có Thái Nguyên. 24 tỉnh thành thuộc vùng vàng cấp độ dịch 2, 7 tỉnh là vùng cam cấp độ dịch 3, không có tỉnh vùng đỏ. Theo Bộ Y tế, các địa phương căn cứ diễn biến tình hình dịch thực hiện đánh giá cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ.
5 điểm mới hướng dẫn về thực hiện xét nghiệm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định số 4800 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế.
1. Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, trừ trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, chỉ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ.
2. Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế, đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng.
3. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Các trường hợp có một trong các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác và khứu giác. Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ. Các cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người, cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị. Các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, lái xe, xe ôm, shipper. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở, tự xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao.
4. Xét nghiệm để xử lý ổ dịch. Địa phương quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm phù hợp tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch.
5. Xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp tầm soát, sàng lọc, định kỳ. Yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, đồng thời cũng tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong quyết định xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch.
Thưa quý thính giả, theo tín ngưỡng dân gian, cúng ông Công ông Táo là dịp các gia đình tiễn thần bếp lên chầu trời, báo cáo những việc của gia đình trong năm qua, đồng thời cầu phúc cho gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Không những vậy, phong tục này còn mang rất nhiều ý nghĩa nhân văn, hướng con người tích cực, làm nhiều việc tốt và sống lương thiện. Năm nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhưng không vì thế mà người dân quên việc tiễn ông Công ông Táo về trời. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Ngay từ sáng sớm, gia đình ông Đỗ Văn Định ở tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, bếp núc sạch sẽ, làm một mâm cơm để tiễn ông Công ông Táo về trời. Đồ lễ được gia đình ông chuẩn bị rất chu toàn từ hương hoa vàng mã và không thể thiếu cá chép đỏ để ông Táo cưỡi về trời. Mâm cơm cúng được chế biến bày biện cẩn thận, thể hiện tấm lòng thành kính của gia đình đối với vị thần bếp trong gia đình. Ông Đỗ Văn Định chia sẻ.
Gia đình nhà tôi chuẩn bị từ chiều hôm qua và đến ngày sáng nay là tập trung tất cả anh chị em về đây là làm cơm một thứ để cúng gia tiên. Thì năm nào cũng như thế, cầu sang năm mới làm ăn bình an.
Theo tục lệ, lễ cúng ông Công ông Táo thường được tiến hành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp bởi dân gian quan niệm sau thời khắc này các vị thần đã lên chầu trời nên sẽ không nhận được đồ cúng. Sau khi làm lễ, gia chủ đem cá thả ra sông suối, ao hồ với ngụ ý cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời. Thượng tọa Thích Nguyên Thành, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nói về ý nghĩa của ngày lễ ông Công ông Táo.
Chúng ta cần nêu cao cái ý thức hiểu về cái ý nghĩa không những tâm linh, tín ngưỡng, thành tâm, cúng dường hoặc là phóng sinh ba con cá chép đỏ, nhưng mà chúng ta cần phải cho cái sự sinh tồn sống của loài cá ấy. Vì vậy chúng ta phải tìm những nơi có bậc, có bờ, có bến nhẹ nhàng thả xuống. Phóng sinh rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta mà vất bừa bãi, bỏ linh tinh hay thả từ những cái cầu xuống như thế, cá chết, chúng tôi nghĩ rằng là cái quả phúc nó không được cao.
Ông Nguyễn Đình Tuấn, tổ 13, phường Gia Sàng và ông Đỗ Văn Định, Tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ mong muốn trong ngày Tết ông Công ông Táo.
Tôi cũng xuống mang xuống tận nơi, tôi thả cho con cá nó bơi sống rất đàng hoàng, chứ tôi không gọi là thả tự chứ trên cầu người ta thả xuống kia rất là mất vệ sinh.
Xuống đây thả rất nhẹ nhàng cá để cho cá sống là một, để hai là cái túi bóng thứ là mình phải gom gọn vào để cho sạch sẽ về môi trường.
Gác lại những bận rộn của những ngày cuối năm sau lễ cúng, các thành viên trong gia đình lại ngồi sum vầy bên nhau cùng nhìn lại những gì được mất của một năm để tiếp tục phấn đấu trong năm tới, đồng thời dân dạy con cái ăn ở phúc đức và cầu mong một năm hạnh phúc và bình an. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm ngày 28 đến ngày 29 tháng 1, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rông, từ ngày 29 tháng 1, tức 27 tháng Chạp, có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, có khả năng kéo dài liên tục trong những ngày Tết. Nhằm chủ động ứng phó khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại, đề phòng tình huống xảy ra lốc mưa đá trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã chủ động biện pháp ứng phó, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại, mưa lớn kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra. Tổ chức kiểm tra rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, đặc biệt là chuẩn bị phương tiện, vật tư và lực lượng xung kích tại cơ sở, sẵn sàng huy động giúp nhân dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đón Tết được an toàn, chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho người dân, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp. Các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với rét đậm, rét hại, mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, như gia cố mái nhà hiện dùng vật liệu dễ bị tốc vỡ, bồ xi măng, ngói, che chắn bảo vệ vật dụng trong nhà, rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại.
Ngày 24 tháng 1, Báo Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm 2022. Năm 2021, Báo Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Báo tổ chức xuất bản 365 kỳ báo in, 12 kỳ ấn phẩm Thái Nguyên hàng tháng theo đúng kế hoạch đề ra. Các số báo phát hành bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ đề năm và các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, báo đã tập trung tuyên truyền hiệu quả về Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, duy trì và nâng cao chất lượng 5 cuộc thi báo chí. Báo Thái Nguyên điện tử duy trì đều đặn trên 40 chuyên mục, cập nhật tin tức 24/24. Số lượng tin bài đăng tải trên báo điện tử tăng 31% so với năm 2020. Để tăng tương tác với bạn đọc, báo đẩy mạnh chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, đạt kết quả tốt, được nhiều bạn đọc quan tâm. Tại hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022 của cơ quan. Năm 2022, Báo Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp về chuyển đổi số và nghị quyết chuyên đề về xây dựng tòa soạn điện tử, phát triển Báo Thái Nguyên theo hướng hiện đại, đa phương tiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đạt vững mạnh xuất sắc, được công đoàn cấp trên khen thưởng, trên 90% công đoàn viên đạt công đoàn viên xuất sắc.
Là một hoạt động thường niên được tổ chức mỗi dịp Tết đến xuân về, nhằm quảng bá, tôn vinh, khẳng định sự phát triển của báo chí, phát triển văn hóa đọc, mừng Đảng, mừng xuân. Sau một thời gian dài chuẩn bị, Hội báo xuân Nhâm Dần tỉnh Thái Nguyên năm 2022 đã sẵn sàng khai mạc vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên thuộc phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hội báo xuân là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí Thái Nguyên. Đây là hoạt động thiết thực chào xuân mới Nhâm Dần 2022, 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 25 năm tái lập tỉnh Thái Nguyên và là sự kiện đặc biệt hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Với hơn 1.000 ấn phẩm gồm hàng trăm đầu báo xuân của các cơ quan báo chí tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh thành trên cả nước, đây đều là những ấn phẩm đặc sắc, phản ánh sinh động toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và đất nước trong năm 2021. Việc sắp xếp các gian trưng bày được bố trí khoa học, hợp lý, sinh động, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong phòng chống dịch và thuận lợi cho việc tham quan của độc giả toàn tỉnh. Khác với mọi năm, năm 2022, để thực hiện thích ứng an toàn trong tình hình mới, lễ khai mạc Hội báo Xuân Thái Nguyên sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, phát trực tiếp trên fanpage của Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên và nhiều hạ tầng số khác.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trở thành truyền thống tốt đẹp, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chung tay cùng các cấp, các ngành chăm lo Tết cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Một buổi tặng quà Tết được tổ chức mới đây tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Những phần quà mang giá trị tinh thần, động viên những gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết an vui, thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Bà Đàm Thị Tiện, xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên chia sẻ.
Hoàn cảnh gia đình bây giờ chỉ có một mình, không chồng, không con. Hôm nay nhận được cái món quà này tôi cũng rất là cảm thấy ấn lòng.
Với phương châm không để hội viên phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn không có Tết, năm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp hội tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp cần giúp đỡ, trợ cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Bà Khuông Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lương, Thái Nguyên cho biết công tác vận động, đóng góp ủng hộ chương trình chăm lo cho phụ nữ nghèo.
Để chăm lo Tết cho phụ nữ nghèo trên địa bàn của huyện Phú Lương, Hội Liên hiệp Phụ nữ chúng tôi đã có kế hoạch ngay từ đầu năm quyên góp ủng hộ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, vận động kêu gọi để tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho chị em.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai khoáng Dũng An Phát, thành phố Sông Công, Thái Nguyên cho biết.
Tôi muốn gửi tới những hộ nghèo và những người cận nghèo là có một cái Tết đầm ấm, an vui.
Từ nguồn vận động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 1.380 suất quà, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng, hỗ trợ xây 15 nhà mái ấm tình thương, nhận bảo trợ cho một trẻ em mồ côi. Tổng giá trị quà tặng nhân dịp này là trên 2,2 tỷ đồng. Về mục đích ý nghĩa của những phần quà dành cho hội viên phụ nữ nghèo, bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo thể hiện sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cùng chung tay, chung sức, chung lòng để cho tất cả nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đón một cái Tết ấm no, sum vầy, hạnh phúc và bình an.
Thực tế không chỉ đợi đến dịp Tết mà việc chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện thường xuyên. Những việc làm thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó đã góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm, động viên hội viên nghèo vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 1, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số giống hoa hồng Bulgari gắn với phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững tỉnh Thái Nguyên. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khoa học Công nghệ Bắc Nhung triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 6 năm 2023 tại xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Với mục tiêu ứng dụng các tiến bộ khoa công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất một số giống hoa hồng Bulgari nhập nội, trồng chậu, tạo nguồn giống mới cho người trồng hoa ven đô thị gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững tại tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm tra thực tế, đến nay, chủ nhiệm đề án đã xây dựng được mô hình sản xuất một số giống hoa hồng Bulgari quy mô 20.000 m2, một dàn cắt nắng 1.000 m2, đường nội khu, hệ thống tưới, bể chứa nước và nhà điều hành. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp ghép và dâm cành, hoàn thiện quy trình trồng chăm sóc một số giống hoa hồng Bulgari nhập nội mới đáp ứng yêu cầu khoa học. Trên cơ sở kiểm tra kết quả, Sở Khoa Công nghệ đề nghị chủ nhiệm dự án tiếp tục xây dựng mô hình cây giống, chậu cây thương phẩm và mô hình trình diễn giống hồng Bulgari nhập nội gắn với 3 địa điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó góp phần thúc đẩy thị trường tiêu thụ hoa hồng chậu, mang lại nguồn thu nhập cao cho người trồng hoa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 25 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 301 về việc chấp thuận cấm tạm thời người và các loại phương tiện lưu thông qua cầu treo Bến Oánh và cấm tạm thời xe ô tô lưu thông qua cầu Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, cấm tạm thời người và các loại phương tiện lưu thông qua cầu treo Bến Oánh từ ngày 10 tháng 2 năm 2022 đến ngày 25 tháng 2 năm 2022 để thi công sửa chữa hư hỏng cầu. Cấm tạm thời xe ô tô lưu thông qua cầu Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên đến khi cầu Bến Giềng mới được xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời thực hiện đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí đầy đủ lực lượng tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông.
Trước tình trạng hư hỏng xuống cấp của cầu treo Bến Oánh, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt đầu tư kinh phí 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách để thực hiện cải tạo sửa chữa cầu. Việc cải tạo sửa chữa cầu treo Bến Oánh được giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên thực hiện, chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 1, đợt 2 từ ngày 10 đến ngày 25 tháng 2. Theo đó, từ ngày 19 tháng 1 đến nay, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố đã tập trung thi công và hoàn thành sửa chữa đợt 1 với một số hạng mục như đánh dỉ, sơn lại hệ mặt cầu và cột cổng cầu, xiết lại bu lông mặt cầu, nắn chỉnh các chi tiết mặt cầu cong vênh. Sau Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ tiếp tục thi công sửa chữa đợt 2 với các hạng mục tháo dỡ dây chống lắc ngang, sóng dọc để thay thế bằng cáp thép D30, tháo dỡ và thay thế các tấm bản mặt cầu vỡ nứt, sửa chữa dầm dọc, dầm ngang và hệ mặt cầu. Dự kiến việc sửa chữa cải tạo cầu treo Bến Oánh sẽ được hoàn thành vào ngày 26 tháng 2 để phục vụ việc đi lại giao thương của người dân.
Chiều 24 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Lương đã tổ chức chương trình trao tặng quà Tết và gắn địa chỉ nhân đạo cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đã có 30 đối tượng là hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp gắn địa chỉ nhân đạo bằng hình thức hỗ trợ gạo ăn trong vòng 1 năm với giá trị 1,7 triệu đồng trên một đối tượng trên năm. Ngoài ra, trong chương trình, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng tổ chức chợ nhân đạo để trao tặng hơn 200 suất quà Tết cho các đối tượng người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng trị giá các suất quà là trên 134 triệu đồng. Nhân dịp này, để ghi nhận tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, nhà hảo tâm đã gắn địa chỉ nhân đạo và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương đã trao ghi nhận tấm lòng vàng cho 18 tập thể, cá nhân. Thưa quý khán giả, xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Huyện Võ Nhai đã tập trung thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Dự án đường tràn được khởi công từ tháng 9 năm 2021 và dự kiến được đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm 2022. Đây là dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ giúp cho giao thông tại đây thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Phạm Việt Bái, xã Bình Long, huyện Võ Nhai mong muốn.
Tôi mong muốn là năm nào được trước thời mưa để cho bà con nông dân đi lại và chuẩn bị bán các cái đồ nông hải sản bên năm sáu miền biên cho nó thuận tiện.
Đánh giá về sự vào cuộc của chính quyền và người dân trong việc xây dựng các công trình trên địa bàn, ông Long Văn Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Long, huyện Võ Nhai cho biết.
Đối với các công trình an sinh trên địa bàn xã thì cơ bản là thuận lợi, đều đáp ứng được theo như mục đích và cái yêu cầu của các công trình, đều được bà con dân rất là đồng tình ủng hộ. Về đối với các mặt bằng thì đều bà con nhân dân đều là hiến đất hết.
Với đặc thù là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, trong khi nguồn thu ngân sách thấp, nguồn lực dành cho đầu tư phát triển chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của ngân sách cấp trên. Chính vì vậy, những năm qua, huyện Võ Nhai đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã đầu tư gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển, trong đó tập trung vào hoàn thiện hạ tầng. Đặc biệt, từ nguồn vốn đầu tư công, diện mạo đô thị nông thôn của vùng cao này thay đổi rõ rệt. Bà Hà Thị Bích Hồng, Bí thư huyện ủy Võ Nhai cho biết các giải pháp.
Chúng tôi đã chỉ đạo các cái cơ quan chức năng và ủy ban trình xây dựng cái dự án đầu tư công của năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi tính toán các nguồn lực, những cái nguồn lực nào mà xã hội không làm được thì sẽ đề nghị với lại tỉnh đầu tư từ cái nguồn vốn của ngân sách nhà nước. Thế còn bên cạnh đó, những cái công trình dự án mà có thể là xã hội hóa được và có thể là thu hút được cái vốn ngoài ngân sách thì chúng tôi cũng có cái tuyên truyền và cũng có cái quảng bá để kêu gọi các cái đơn vị doanh nghiệp tham gia vào cùng thực hiện các cái dự án trên địa bàn huyện.
Năm 2022, được dự báo nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, huyện Võ Nhai xác định sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những giải pháp nòng cốt thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình.
Triển khai quy định số 50 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác điều trị F0 tại nhà.
Ngày lễ ông Công ông Táo trong tâm thức người Việt.
Sẵn sàng khai mạc hội báo xuân Nhâm Dần tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng chăm sóc một số cây hoa hồng Bulgari nhập nội mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong chương trình có bài giải ngân vốn đầu tư công, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa. Tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng. Những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.